Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con trong giờ học giáo lý này, để chính Chúa Thánh Thần là tình yêu, là sự sống, là ơn khôn ngoan và hiểu biết soi sáng cho chúng con trong giờ học này, để chúng con lĩnh hội ơn thánh của Chúa, biết Chúa để yêu mến Chúa hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Kính mừng Maria,
đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà,
và có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu
con lòng bà cùng phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời,
cầu cho chúng con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp,
cầu cho chúng con.
Lạy Thánh cả Giuse,
cầu cho chúng con.
Lạy Cha Thánh Alphonso, các thánh và các chân phúc trong dòng,
cầu cho chúng con.
Chúng con cầu vì danh Chúa nhân từ cho các đảng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi.
Và xem tay bàn Đức Chúa Trời sáng lắm vui vẻ vô cùng. Amen.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Rồi mở trước chúng ta dừng ở câu số mấy nhỉ? 12 à? Ừ, 12 là lúc chuyện mặc khải. Hôm nay chúng ta qua câu 13, truyền thống tông đồ được thực hiện như thế nào? Truyền thống tông đồ được thực hiện bằng hai cách: qua việc truyền đạt sống động lời Chúa, được gọi đơn sơ là thánh truyền, và qua thánh kinh, trong đó cùng một lời rao giảng cứu độ được ghi lại bằng chữ viết. Như vậy chúng ta có thánh kinh và thánh truyền đó. Thánh truyền là traditional, oral traditional, truyền khẩu. Thánh kinh là Bible. Mà thực ra thánh kinh là được viết bằng, đọc cô lại bằng chữ viết, còn thánh truyền á là truyền lời bằng những lời truyền khẩu, những bài giảng á là phong phú và nhiều lắm á, nhiều lắm. Ở Việt Nam thì ngày xưa học thì anh không thấy, nhưng mà khi đi qua Úc học thì thấy có cái bộ sách gọi là đi đờ cày, bộ các bài giảng tin khởi của các tông đồ, và đọc khám phá rất là thú vị. Có khi có thể làm luận văn dựa trên những cái tài liệu đó được. Và cái đó nó nằm trong cái môn gọi là lịch sử hội thánh, the church history, lịch sử giáo hội. Các bài giảng đầu tiên của các tông đồ mà từ hồi hồi giờ Việt Nam lớn lên mình đâu thấy đâu. Ngoài kia, tức là trong cái văn khố, trong cái tài liệu của trường, rồi trong thư viện chỉ cho mình để biết. Thì thánh truyền là những bài giảng, ví dụ như đơn thuần thôi, khi các cha giảng đó, cái phần mà viết trong giấy đó, nó chỉ là mặt chữ thôi, mà khi giảng nó thì được linh hướng của Chính Thần, khi diễn nó sống động hơn rất là nhiều. Cái đó thuộc về oral traditional, thánh truyền. Vậy chúng ta có hai nguồn là thánh kinh và thánh truyền, tức là lời rao giảng các tông đồ ngày xưa. Jesus yesterday, today and tomorrow is the same. Tức là Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một. Và cái là một đó là đấng cứu độ duy nhất đó. Các thánh tông đồ ngày xưa rao giảng, thì hôm nay hội thánh vẫn tiếp tục rao giảng. Có điều là Chúa Giêsu nói với các tông đồ đó, khi nào thần khí sự thật đến, thần khí sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn, tức là sự thấu hiểu của con người về Thiên Chúa và mùa nhiệm Thiên Chúa, tìm tiến theo thời gian và với sự phát triển của khoa học kỹ thuật trợ giúp cho con người chúng ta hiểu về Thánh Thần hơn. Chẳng hạn nhé, trước Công đồng Vatican II thì lúc đó Chúa Thần làm cho Hội Thánh thời bây giờ mới hiểu đến được rằng là dâng lễ là một ngôn ngữ duy nhất bằng tiếng Latin, và dâng lễ là chủ tế là quay lên bàn thờ tiến lễ, có khi cha chủ tế đứng lên bàn thờ dâng lễ, chúng ta chỉ thấy lưng của cha thôi. Rồi khi mà cha đọc tiếng Latin nhé, theo khi cha giảng tiếng Latin thì ở dưới các bà các cụ không có hiểu, cho nên lấy tràng chuỗi ra lần hạt. Bây giờ các cụ lớn tuổi mà ở truyền thống mà khi mà cha giảng mà vẫn lấy chuỗi ra lần hạt, đó là cái chỗ mà trước cộng đồng. Nhưng mà khi có cộng đồng Vatican II rồi thì Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta trở về cái Kinh Thánh để canh tân phục vụ. Thì bây giờ Hội Thánh mở ra nó là bây giờ cần phục vụ. Nếu mà chỉ sử dụng tiếng Latin thôi á, là ngôn ngữ chết. Bởi vì tiếng Latin thời bây giờ là do Roma bá chủ thế giới, cho nên tiếng Latin nó có một cái quyền lực của nó, giống như tiếng Anh bây giờ Mỹ bá chủ thế giới, cho nên ngôn ngữ tiếng Anh có cái quyền lực của ảnh hưởng của nó trên toàn thế giới. Thì bây giờ tiếng Latin trở thành ngôn ngữ nghiên cứu rồi, không phải là ngôn ngữ living language nữa. Cho nên bây giờ mà cử hành dâng lễ bằng tiếng Latin, chúng ta không đủ tiêu chuẩn để tu đâu, đúng không? Cho nên Hội Thánh ấy thay đổi là cử hành ngôn ngữ địa phương, và cách thức phục vụ cũng thay đổi luôn. Bây giờ chủ tế là đứng hướng về với dân và có sự tương tác. Như vậy để Chúa Thần dẫn chúng ta đến sự thật toàn vẹn. Cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa toàn vẹn đâu. Biết đâu mai mốt có cộng đồng Vatican III thứ ba, thế lại có những sự thay đổi nữa và vượt bậc hơn bây giờ nữa, sẽ có. Bây giờ chúng ta có thấy là theo lịch sử của Hội Thánh và lịch sử nhân loại thì tính đến bây giờ là giáo hội có 22 cộng đồng, tương đồng với cứ 100 năm thì có một cộng đồng. Để cho cộng đồng là gì? Cộng đồng là lúc mà Hội Thánh giáo hội nhìn lại xem là những hoạt động của mình trong thế giới còn phù hợp nữa hay không, cái nào không phù hợp thì bỏ, và cái nào và sẵn sàng đổi mới canh tân để cho phù hợp với thời đại. Cho nên mà khi thay đổi đó không phải ai cũng đồng ý đấy thưa anh em. Khi cộng đồng Vatican II thay đổi đó thì một nhóm có cả giám mục, linh mục gọi là lay Pháp ở bên Pháp hoàn toàn phản đối cái việc cộng đồng Vatican II và cứ bám trụ theo lễ Latin mà thôi. Và còn nói những lời nặng, nói rằng là cộng đồng Vatican II là trò của ma quỷ như vậy, rồi lôi kéo những nhóm, những người thủ cựu, gọi là thường cựu, những người mà bảo thủ đó lập thành một nhóm. Và đó là lý do tại sao mà khi Đức Benedicto 16 lên ngôi giáo hoàng, ngài vẫn du di gọi là cổ vũ cho những ai thích dâng lễ theo ngôn ngữ Latin, vẫn ngài vẫn cho làm, tức là vẫn còn có cái sự giữa cũ và mới. Rồi bây giờ cũng vậy, hay là ở Hà Nội có cái ca đoàn gọi là ca đoàn Latin, thì mỗi tháng hát lần bản tiếng Latin đưa cũng sao. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là giáo hội luôn luôn thay đổi theo nghĩa là có cộng đồng để cho phù hợp với tình hình của xã hội thay đổi. Bởi vì xã hội thay đổi nhanh lắm, đúng không? Nhanh đến mức mà chúng ta theo không kịp mà. Chứ từ cục gạch qua đến smartphone, từ smartphone qua 4.4 rồi, giờ 4.5 rồi. Tức là nếu mà chúng ta đu theo trend về phương diện này là không kịp đó. Không kịp. Cho nên và văn hóa cũng như đời sống thay đổi không ngừng, thì giáo hội cũng sẽ có những cách thức để sau đó phù hợp với việc đoàn văn tin mừng. Sở dĩ cho đến bây giờ vẫn chưa có cộng đồng tiếp theo, bởi vì là những giá trị mà thay đổi trong cộng đồng Vatican II được đưa ra vẫn khai thác chưa hết, cho nên chưa đến lúc phải triệu tập một cộng đồng mới. Cho đến khi mà những gì mà Hội Thánh mà cảm thấy là đi giữa lòng thế giới mà cảm thấy lạc lạc, cảm thấy mình chẳng ăn nhập vào đâu á, thì lúc đó mới Chúa Thần mới soi sáng cho vị đứng đầu Hội Thánh là Đức Giáo Hoàng sẽ triệu tập một cộng đồng khác. Thì đó là truyền thống của các cộng đồng. Dù có thay đổi thế nào đi nữa thì Đức Kitô hôm qua hôm nay vẫn là một, và việc chúng ta răng giảng vẫn phải trở về với tin mừng và giáo lý. 14. Tương quan giữa thánh truyền và thánh kinh như thế nào? Thánh truyền và thánh kinh liên kết với nhau và giao lưu mật thiết với nhau. Thật vậy, cả hai làm cho mầu nhiệm của Kitô được hiện diện và sung mãn trong hội thánh, và cả hai xuất phát từ một cội nguồn là Thiên Chúa. Cả hai làm nên một kho tàng đức tin duy nhất, nơi hội thánh nhận được sự đảm bảo chắc chắn về tất cả những chân lý được mặc khải, tức là thánh truyền và thánh kinh liên kết mật thiết với nhau, cả hai làm nên cho mầu nhiệm của Kitô hiện diện và sung mãn trong hội thánh, và cả hai xuất phát từ cội nguồn là Thiên Chúa. Như vậy là thánh truyền cũng là lưu truyền những chân lý mặc khải của Thiên Chúa từ ngàn xưa cho đến bây giờ, và thánh kinh là chính lời Thiên Chúa được lưu truyền. Như vậy thôi, hiểu cách đơn giản. 15 kho tàng đức tin đã được ủy thác cho ai? Các thánh tông đồ đã được ủy thác kho tàng đức tin cho toàn thể hội thánh, nhờ Chúa Thánh Thần hỗ trợ và nhờ huấn quyền hướng dẫn. Với cảm thức siêu nhiên của đức tin, toàn thể dân Chúa đón nhận mà khải của Thiên Chúa, hiểu biết mỗi ngày một sâu xa hơn và cố gắng áp dụng vào đời sống. Như vậy là các thánh tông đồ được ủy thác kho tàng đức tin cho toàn thể hội thánh. Các thánh tông đồ đây hiểu là các thánh tông đồ ngày xưa, và bây giờ là các đức giám mục á. Các đức giám mục á là người mà có gọi là toàn quyền của một tông đồ đoàn. Cho nên đức cha mới là giáo lý viên hàng đầu nha. Cái vai trò này nhiều khi quên ít để ý. Đức cha mới là giáo lý viên. Còn chúng ta mà dạy nó gọi là tép rô ria thôi. Đức cha là giáo lý viên, gọi là người mà thông truyền kho tàng đức tin, hay nói đúng khác là ngài là tiến sĩ thầy dạy đức tin, mà ngài có bổn phận đó đó. Còn khi ngài mà có phần và ngài phải cổ vũ việc này trong giáo phận, rồi ngài giao việc đó cho các linh mục, rồi các linh mục lại cộng tác với giáo dân, giáo lý viên để lo việc này. Đúng ra các cha là người phải trực tiếp dạy cho các anh chị giáo lý viên, và giáo lý viên mới có kiến thức đủ để dạy cho thiếu nhi. Chứ còn không mà quy tụ lại không, bởi vì nhiều khi mục vụ nó lôi kéo, cho nên các đấng yếu thiếu để ý chi tiết này, mà cứ giao toàn quyền cho giáo lý viên. Mà giáo lý viên thì có người học hết năm chứ mấy, có người học hết tiểu học chứ mấy, mà mình á làm với lòng nhiệt thành thôi, với đức tin mà bù lại thôi, chứ đâu còn hiểu biết thì đâu có. Bây giờ học trò còn hiểu biết hơn thầy, nhiều khi nó chất vấn, nó hỏi thầy, thầy ngơ ngác không biết trả lời sao. Thì cha xứ là người phải dạy cho các anh chị giáo lý viên huynh trưởng về giáo lý, giống như ở trong Sài Gòn ngày xưa cha Thành Tâm á, bây giờ cũng vậy. Hàng tuần là có giờ học cho các anh chị huynh trưởng trong tuần á, học kỹ lắm, và học rồi soạn giáo án kỹ, rồi chủ nhật các anh chị mới dạy lại cho các em thiếu nhi. Không biết ở đây có cha có làm, cha Phúc có làm, tức là đó là vai trò. Bởi vì chỉ có các cha mới được học thần học, đúng không, và hiểu một cách đúng đắn. Còn giáo lý viên thì họ đọc, họ đâu được học thần học, cho nên họ đọc vô thì họ cũng hiểu theo cái nhãn quan đức tin và tự nhiên và cái nhãn quan gọi là thiên kiến chủ quan của mình thôi, chứ không có đúng một cách hoàn toàn theo chân lý của mặc khải. Cho nên người mà được ủy thác kho tàng đức tin, tức là các đức giám mục, các linh mục phải làm công việc này, và đây là chúng ta đang làm đấy, đang làm phải nắm cho kỹ. Rồi ai được, rồi đó là ủy quyền kho tàng đức tin nhé. Rồi ai có thẩm quyền để giải nghĩa kho tàng đức tin ấy? Chỉ có huấn quyền sinh động của hội thánh, nghĩa là vị kế nhiệm thánh Phêrô là giám mục Roma và các giám mục hiệp thông với ngài mới đủ thẩm quyền để giải thích kho tàng đức tin đấy, ghi không? Chỉ có các giám mục mới đủ thẩm quyền. Còn rồi huấn quyền trong việc phục vụ lời Chúa được hưởng đặc sủng chắc chắn về chân lý, cũng có trách nhiệm để xác định các tín điều, nghĩa là những công thức trình bày các chân lý chứa đựng trong mặc khải của Thiên Chúa. Thẩm quyền này cũng áp dụng đối với các chân lý có liên hệ thiết yếu với mặc khải. Nói về thẩm quyền, cho nên trong hội đồng giám mục có cái gọi là ủy ban giáo lý đức tin. Chủ tịch hội chủ tịch giao lưu ủy ban giao lưu đức tin trong hội đồng giáo hội Việt Nam, rồi tòa thánh cái ủy ban này thời mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là Đức Ratzinger làm chủ tịch đó. Lúc đó gọi là nổi tiếng lắm, tức là ủy ban này liên quan đến vấn đề hộ giáo và bây giờ là xét xử nữa chẳng hộ giáo đó là chống lạc giáo đó. Những phái lạc giáo mà nổi lên thì ủy ban giáo đức tin này phải có nhiệm vụ quan trọng lắm này, phải đưa ra những phán quyết. Ví dụ bây giờ bên Đức, hội đồng giám mục Đức chủ trương có những công nghị mà cổ võ cho việc xác nhận hôn nhân đồng tính, rồi việc phong chức cho các linh mục nữ linh mục, thì phần lớn không phải tất cả đâu, cũng có nhiều linh giám mục không đồng ý, nhưng mà đa phần là giống như là triển khai công nghị và muốn áp dụng và muốn tòa thánh phải công nhận những việc này, thì ủy ban giáo lý đức tin lên tiếng và các giám mục trên thế giới lên tiếng phản bác, nói việc như vậy đó là đi ngược lại với truyền thống và kinh thánh của hội thánh, đi ngược lại với giáo huấn của Chúa Giêsu và như vậy là lạc đạo, chúng tôi tuyên bố là lạc đạo, không có đúng. Đấy là vai trò của ban giáo lý đức tin đây, ai có thẩm quyền đây, ai có thẩm quyền, anh đừng là the hammer in your hand, búa trong tay, búa trong tay. Đây các nhà thần học nhiều khi suy nghĩ một cách đi quá vượt quá cái giới hạn của, nhưng mà phải đi vào đúng cái tinh thần của Chúa Giêsu. Cái vấn đề đồng tính không phải là bây giờ mới có, đúng không? Mà là từ thời Sodoma và Gomorrah cơ mà. Trong Cựu Ước đã có rồi. Và vì tội đã thấu tới trời nên Chúa đã cho lửa diêm sinh từ trời xuống thiêu đuổi hai thành đó rồi. Và khi thiết lập cái tích hôn nhân thì Chúa Giêsu nói rằng là hôn nhân phải là một nam một nữ, bởi vì sự chỉ Thiên Chúa liên kết mọi người không được phân ly. Bây giờ nam lấy nam, nữ lấy nữ, lấy đâu sinh con? Trái tự nhiên. Như vậy là không đúng với tinh thần của Chúa. Thì cái gì không đúng thì nó sẽ phân hủy, tự nó sẽ dismiss, nó sẽ bị phá vỡ đi thôi. Rồi câu 17, đâu là mối tương quan giữa Thánh Kinh và Thánh Truyền và Huấn Quyền? Thánh Kinh, Thánh Truyền và Huấn Quyền liên hệ chặt chẽ với nhau đến độ thực thể này không hiện hữu nếu không có hai thực thể kia. Dưới tác động của cùng một Chúa Thánh Thần, cả ba cùng góp phần cách hữu hiệu vào ơn cứu độ loài người, dẫu thực thể theo cách thức riêng của mình. Thánh Kinh, Thánh Truyền và Huấn Quyền, đây là nét đặc trưng làm nên đạo Công giáo chúng ta đây. Và đây cũng là nét mà liên kết gọi là hội thánh duy nhất, thánh thiện công giáo và các tông truyền đây. Bởi vì chỉ có huấn quyền hội thánh mới được phép giải thích kinh thánh. Mà khi giải thích rồi thì có những bản văn hướng dẫn, và chúng ta là người học theo và đồng thời là người áp dụng, chứ không được phép tự mình hiểu kinh thánh theo nhãn quan của mình mà gọi rằng là Chúa Thần mà khải cho, rồi mỗi nơi giải thích mỗi kiểu. Đó là anh em tin lành. Anh em tin lành thực ra việc họ hăng say rao giảng tin mừng là tốt hay là tốt, nhưng mà mỗi nhà thờ lại một cách tự trị khác nhau, và nơi nào cũng tự cho mình là number one, là đúng. Như vậy thì nó lại không có sự liên kết. Đây là nét huấn quyền hội thánh hiểu rằng là Đức Thánh Cha đứng đầu, là Thánh Phêrô, rồi Đức Thánh Cha, và dựa trên những... Thế thì khi nào Đức Thánh Cha nói chúng ta phải tin, và khi nào Đức Thánh Cha nói mà chúng ta trích để làm bài là nó có available resource, là trích nguồn nó có giá trị. Tức là ngày xưa lúc mà anh ở Việt Nam, học ở Việt Nam chúng ta đây, thì cứ nghĩ rằng là Đức Thánh Cha là chân lý và những gì Ngài nói là Chúa nói. Cho nên khi làm bài là trích những cái lời Ngài giảng chỗ này, Ngài nói chỗ kia, trích vào trong bài làm của mình á, về Đức Mẹ, do hạn như về làm về Mariology, Thánh Mẫu học, và trích những bài giảng của Đức Thánh Cha nói giảng về Đức Mẹ Chúa của bài. Giáo sư xem xong cạch hết rồi, Ngài mới chỉ cho, Ngài nói không, xét về Đức Thánh Cha mà sau khi học được cái chỗ này thấy tự nhiên cái đầu mình nó sáng cái sợ. Đó là chúng ta chỉ trích và tin Đức Thánh Cha khi Ngài ngồi trên ngai tòa Thánh Phêrô, Ngài trên tòa Thánh Phêrô, Ngài tuyên phán, hoặc là sau khi Ngài họp công đồng cùng với các giám mục và hồng y đoàn xong, và cùng với thượng hội đồng và công đồng, thì các văn kiện Ngài ký đó, cùng với các nghị phụ đó, thì những gì được viết trong đó là buộc chúng ta phải tin, và những gì chúng ta trích trong đó là có giá trị theo học thuật khoa bản. Còn những bài giảng Ngài giảng chỗ này về Đức Mẹ, Ngài giảng chỗ kia về Thánh Giuse, Ngài giảng chỗ nọ về chú Băng Ngôi, hay Ngài đi thăm viếng một vụ như này chỗ kia mà Ngài nói, thì những cái đó nó thuộc về cá nhân của Ngài, không bắt buộc chúng ta phải tin. Mà chúng ta cũng không tin thì cũng không mất ân cứu độ. Còn và chúng ta đọc cái bài của Ngài đó thì đó là suy tư cá nhân của Ngài thôi, chứ không buộc chúng ta phải tin như là mầu nhiệm Đức Mẹ đang hồn sắc lên trời. Nếu mà chúng ta phủ nhận Đức Mẹ hồn sắc lên trời là chúng ta lạc đạo, hay là Đức Mẹ đồng trinh trọn đời, hay là Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, hay là Đức Mẹ là Mẹ đặc ân gì nữa nhỉ, có bốn đặc ân, Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, đấy, bốn cái đặc ân đó Hội Thánh đã tuyên tín thì buộc chúng ta phải tin. Nếu không tin là lạc đạo ấy, đấy, không tin là đạo. Hiểu không? Chưa hiểu lắm. Nói lại. Đó, thì bây giờ năm nhất thì chưa hiểu vì chúng thần chưa đến đủ, năm tư sẽ hiểu hơn. Học đi học lại hiểu không ấy? Ừ, thì đó là cái mà anh em, việc anh em học ở đây, xong rồi khi mà vô trong dự tập anh em học với một cái độ trưởng thành lớn hơn, thì cái đầu chúng ta nó sẽ mở ra hơn. Vô nhà tập thì mình sẽ khám phá những điều chân lý mới hơn. Vô học viện, mình chìm trong không gian mình học triết học, tưởng là hay lắm, nhưng mà sau học viện nổi ra làm linh mục rồi còn những cái hay nữa. Đây, thế thì Chúa Thần trong tự mỗi cá nhân chúng ta, khi chúng ta lớn lên theo thời gian, và Chúa Thần vẫn soi sáng chúng ta hiểu về mầu nhiệm Thiên Chúa theo thời gian với kinh nghiệm sống của mình, chứ phải một ngày hay ngày thì hiểu được đâu. Như vậy ngày mai đề ra mấy chú để phong chức được hết à? Đúng không? Đây chúng ta phải đi trong cái lịch sử của Hội Thánh theo thời gian. Cho nên bây giờ mà chưa hiểu thì không sao chú Giang, chúng ta còn 4-5 năm nữa để hiểu. Ai có tai thì nghe thì nghe. Và chúng ta sẽ được nói đi nói lại, hay nói đi nói lại nhiều chứ không sao, không sao. Nhưng mà cách nghĩa thêm đó là ví dụ như những mầu nhiệm mà Hội Thánh tuyên tín, ví dụ như mầu nhiệm Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa này, Đức Maria đồng trinh trọn đời, Đức Mẹ của những nguyên tội, Đức Mẹ lên trời cả quả sát, là những tín điều buộc phải tin. Và chúng ta nếu làm bài chúng ta trích từ trong cái nguồn văn kiện đó là những cái lời trích nó có giá trị, hay là những văn kiện của công đồng, hay là những văn kiện của thượng hội đồng, ví dụ như tông huấn Laudato Si, đấy, Laudato Si, hay là Christus Vivit, hay là những tông huấn mà của Đức Thánh Cha Francilei, thì những tông huấn đó chúng ta trích nó có giá trị về mặt bản văn cũng như về nguồn của nó. Còn những bài giảng của Đức Cha hay những câu nói của Đức Thánh Cha chỗ này chỗ khác thì không buộc chúng ta phải tin, hiểu không? Phân biệt được không?
Ok.
Từ từ sẽ thông tuệ hơn. Rồi Kinh Thánh, Thánh Kinh. Tại sao Thánh Kinh dạy chân lý? Đó, bây giờ đi vô từng chi tiết một. Bởi vì chính Thiên Chúa là tác giả của Thánh Kinh, do đó Thánh Kinh là quyển sách được linh hứng và dạy dỗ cách không sai lạc chân lý cần thiết cho ân cứu độ chúng ta. Thật vậy, Chúa Thánh Thần đã linh hứng cho các tác giả phàm nhân để họ viết ra những điều Thiên Chúa muốn dạy dỗ chúng ta. Tuy nhiên, đức tin Kitô giáo phải là một tôn giáo của sách vở, Đức tin Kitô giáo không phải là tôn giáo của sách vở, nhưng là của lời Thiên Chúa. Không là một lời được viết ra câm lặng, nhưng là ngôi lời nhập thể sống động, nhập thể và sống động. Đây là lời của Thánh Bernardo Clevo. Khi nói về giáo lý hay là nói về Kinh Thánh, chúng ta thường trong đầu á, thường nghĩ về những từ ngữ hay là những cuốn sách hay là những bản văn. Nhưng thực ra nếu một cách sống động thôi anh em, nói về giáo lý về Kinh Thánh, đó là nói về một con người, Chúa Giêsu đứng đằng sau. Cái bản văn hay là cái bài đó chỉ nói về chúng mà thôi. Cho nên tôn giáo của chúng ta đó là không phải là tôn giáo của sách vở, mà là đi gặp gỡ một con người, mà con người đó đang sống. Đức Kitô đang sống, Christophi viết số 1 đó, Christophi viết số 1, Đức Kitô đang sống. Và một cách kỳ diệu, Ngài đã mang tuổi trẻ đến cho chúng ta bằng một cách kỳ diệu nào đó. Những nơi Ngài gặp gỡ, Ngài đụng chạm đến đều bừng lên một sự sống đầy niềm vui và lan tỏa. Cho nên Đức Kitô đang sống và Ngài muốn chúng con được sống. Đó là đạo đó, đó là tôn giáo đó, đó là cái mà Thánh Kinh này, mà Thánh Kinh là tác giả mai mốt anh em vô mạng nhau học nhập môn Kinh Thánh, thì ngay cái nhập môn Kinh Thánh đầu tiên thôi, tân ước thôi, đó là tác giả chính là Chúa Thánh Thần. Tác giả thứ hai là các thánh ký. Ký là gì? Ký là bút viết lại đó. Tóc ký, bút ký viết lại. Các thánh ký gồm các thánh nào? Marco, Matthew, Luca, Gioan. Các thư của Phaolô, các thư của Phêrô, thư của Giacôbê, thư Giuđa, Côrintô, Phaolô đó. Thế thì tác giả chính này, tác giả chính, the main writer is the Holy Spirit. Tác giả chính là Chúa Thánh Thần. Còn tác giả thánh ký gọi là the tool, công cụ được Chúa soi sáng để viết ra thôi. Nha. Yeah. Như vậy là Kinh Thánh có mấy tác giả? Hai ha. Tức là ông chú nghe nhầm là hoặc là có bốn tin mừng á, tức là chú nghĩ là có tin mừng, thế là đúng là hai tác giả, Kinh Thánh hai tác giả. Như vậy có tác giả linh hướng là tác giả chính là Chúa Thánh đó, và tác giả thánh ký là viết ra. Như vậy khi chúng ta đọc thôi nha, chúng ta đọc Kinh Thánh cũng sẽ có hai người đọc, là Chúa Thánh và mình đọc, khác hoàn toàn với các sách khác. Các sách khác là chúng ta đọc và chúng ta tương tác với lại tác giả viết sách thôi. Còn Kinh Thánh chúng ta đọc đó, là Chúa Thánh đọc với chúng ta đó. Khác nhau chỗ này. Ghi vô đọc Kinh Thánh có hai người đọc, Chúa Thánh Thần và chúng ta. Đúng ra khi nghe là anh em thấy chỗ nào mà cần nhớ là ngồi viết liền, viết tóc ký liền. Tiếng Anh gọi là jot down, jot down. Năm ngoái còn dạy tiếng Anh nhưng còn nhớ cái từ đó không nhỉ? Jot down. Jot down tức là viết xuống đó. Jot down tức là viết xuống. Tức là tóc ký. Cái này giống như là từ slang là jot down, viết xuống. Khi nghe, tức là ở level chúng ta là đại học và sau đại học đó, nghe có điều gì hay là viết liền nó, để sau này khi anh em học lại là mình nhớ chỗ này đó. Kinh Thánh có hai tác giả, tác giả chính là Chúa Thánh Thần, Ivo. Kinh Thánh có hai tác giả, tác giả chính là Chúa Thánh Thần, tác giả phụ là các thánh ký. Và khi chúng ta đọc là cũng có hai người đọc, Chúa Thánh Thần và chúng ta đọc. Như vậy tôn giáo, Kitô giáo không phải là một cuốn sách, không phải là hay, Kitô giáo không phải là một cuốn sách, mà là một con người gặp gỡ một con người, Đức Kitô đang sống. Nó sống động hơn nhiều. Hai chú đội trực văn phòng à? Hai chú đội với nhau mỗi ngày tuần à? Có cách nào mà đóng cửa đi học hết nhỉ? Họ đến không gọi không có ai cả. Hay là photo, photo tức là bạn chính của đại học còn bạn cũ ngồi kia.
Đấy.
Check cam.
Đây.
Check cam. Đây. Cũng phải check cam. Khi nào mà để này phải gắn check cam mà để tên bạn khi nào thấy tinh tinh ngó vô là thấy có khách rồi chạy ra. Sẵn xong rồi vô lại nha. Rồi check cam đó. 19. Chúng ta phải đọc Kinh Thánh như thế nào? Thánh Kinh phải được đọc và giải thích với ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần, với sự hướng dẫn của huấn quyền Hội Thánh theo ba trục kích. Thứ nhất, phải chú ý đến nội dung, sự duy nhất của toàn bộ Kinh Thánh. Thứ hai, phải đọc Kinh Thánh trong Thánh Truyền, sống động của Hội Thánh. Thứ ba, phải chú ý đến tính tương hợp của đức tin, nghĩa là đến sự liên hệ hài hòa giữa chân lý đức tin với nhau. Thế bây giờ anh em ghi một cái câu này trong hiến chế Hội Thánh David Boom, ghi đi. Hiến chế Hội Thánh lời Thiên Chúa. Hiến chế Hội Thánh lời Thiên Chúa.
Đây David Boom.
Liền ra. Hiến chế Hội Thánh lời Thiên Chúa. Mở ngoặc
đây với vùng.
Đây với vùng là lời Thiên Chúa đó.
Đây là
Chúa, vơ bùng là lời. Tiếng Latin đó. Đấy, anh em chỉ học thuộc cái từ này thôi là giá trị so sánh trong đầu rồi.
Đúng không?
Đây hay là Deo nói về Chúa đó. Học thêm từ nữa đi.
À gì nhỉ? À,
Thiên Chúa. Đấy, Thiên Chúa là sao? Deo gracias. À, gracias, ân sủng.
Mà đúng rồi, nhưng mà bây giờ chỗ này thì chúng ta đọc là Deo
gracias là ngợi khen Chúa. À, ngợi khen Chúa. Đang học từ đi,
từ toàn tiếng hay không?
Mà mai mốt cô học Latin là đụng mấy từ này. Thôi bây giờ đám trẻ học trước đi, đúng không? Deo gracias. Bây giờ thay vì nó Omeli Deo gracias. Deo gracias.
Mấy cái chúa thôi. Deo
gracias. Y vô chung. Y vô. Deo gracias. Deo gracias. Học được từ nào là thông tuệ từ đó anh em. Bây giờ trí óc nó còn minh mẫn lắm, tức là khả năng mà tiếp thu còn nhanh nhá. Ôi không ạ, ai xin game nhanh hơn rồi. Xin game mà nói chuyện với anh Bách thôi, kệ, lâu lâu qua này chút ngợi khen Chúa. Đúng rồi, tạ ơn Chúa đó, tạ ơn Chúa. Thôi mới hay, cũng là hay từ nói từ như là Việt Nam gần gũi là tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa.
Deo gracias. Đây bên trên là lời Thiên Chúa. Đây rất buồn.
Trong học viện có một cái thuật ngữ của học viện anh em học viện là solideo, solideo et, đúng rồi, solideo et studi, studi
study.
Study. đây là cái là slogan của học viện đấy anh em. Ghi vô. Bây giờ đầu anh em còn tuy minh bẫn mà thông tuệ mà học được những cái này. Chỉ có Thiên Chúa và phải học.
Soli, soli deo et studi, studi.
Chỉ có Thiên Chúa và phải học. Tức là anh em học viện toàn thời gian cho việc là cầu nguyện và học. Học triết học thần học, tức là 6 năm tập trung cho việc đó anh em. 2 năm triết, 4 năm thần. Học mà bốc khói này, nhiều thượng viện bây giờ là tóc không còn nữa. Một cái ba em học viện mà những năm gần đây mà cười chết luôn. Tức là mấy anh em giống nhau y chang là tóc không còn nữa. Người nguy cơ lớn ngày qua. Ông Yến là mấy thầy mà anh em cứ chọc nhau lắm. Ủa mấy cặp này mà cho chức lễ là hay lắm này. Người rất là động, người động ấy, người động tròn, đầu là không còn tóc nữa. Qua một năm vậy, chích chạm. Chích chạm. Đúng mà này, xét tổng thể là anh em học buồn lắm. Tại mình mới ở tuổi 30 trên 30 chút chứ mấy. Trên tóc cứ đi đâu hết. Mỗi sáng ngủ thức dậy thì nên vuốt rửa mặt thấy cứ nó rộng hơn. Nhưng đỡ cái là không phải chải đầu, cho nên lỡ ngủ. Cho nên lỡ con ngủ trễ thì rửa mặt nhanh làm áp là đi thôi. Mà nó mới sao không đi. Anh em ghi hết chưa?
Nói nha. Soli Deo et Studi. Chỉ có Thiên Chúa và việc học. Đây các bốn lời Thiên Chúa. Deo Gratias.
Tạ ơn Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Đó. Em đó. Chúng ta học những từ rất là giá trị mà sử dụng trong hội thánh.
Deo Gratias. Đó cho nên anh em nhiều khi inbox hay là Viber hay là Zalo với ai họ kết thúc họ nói là Deo Gratias. Tạ ơn Chúa. Thay vì họ nói là thanks này kia là chơi pha khác là Deo Gratias. Bravo. Bravo là hoan hô. Bravo tiếng Ý đó. Bravo, bravo, bravo là giống như điểm ta là cố lên, cố lên, cố lên là Việt Nam á.
Động viên.
Đúng rồi, bravo, bravo, bravo. Cái gì? Sabadika mà. Sabadika phải hỏi hỡi. Sabadika. Đúng lý hay đúng đấy. Rồi, chúng ta là câu 18 hay 19 thôi nhỉ? À 18 rồi, 19 rồi. 19 rồi. À, để đọc tiếp cái câu David Boom này số 16. David Boom. Rồi. Giá trị của đọc để mừng quạt tiếp câu 16 David Boom này. Rồi, mừng quạt kép đi nghe, mừng kép dưới đi. Nếu mà không hết thì xuống dưới viết từ dưới được, hay coi lại được. À viết từ dưới đi. Mừng quạt kép bên này được. Mừng kép, mừng quạt kép. Đó mừng quạt đơn rồi. Mừng. Rồi, giá trị của tân ước. Giá trị của tân ước. Ri rồi hả? Rồi, ok. Ghi thuộc rồi thôi. Nhưng mà phải nhớ thuộc nha. Giá trị của tân ước tiềm ẩn trong cựu ước. Tiềm ẩn trong cựu ước. Phải. Giá trị của cựu ước. Phải hay chấm được. Giá trị của cựu ước được thể hiện qua tân ước. Đóng mặt kép. Mời quạt đơn. Đây vất buông. Đây vất buông. Tức là lời Thiên Chúa. Khi nói về đây vất buông là anh em hiểu rằng là lời mặc khải của Thiên Chúa nha. Lời mặc khải á. Số 16 đó. Lời mặc khải của Thiên Chúa 16. Ghi 16. Đây vất buông 16 là hiểu là
đóng một đơn, đóng một đơn 16, tức là số 16 đó em, trong cái văn kiện đó, trong văn kiện thì cái số này này nằm ở số 16.
Rồi chấm,
chấm, chấm. Để hiểu cựu ước, để hiểu cựu ước phải đọc qua lăng kính của tân ước. Để hiểu cựu ước phải đọc qua lăng kính của tân ước. Chấm. Để hiểu tân ước phải đọc qua lăng kính của ngày phục sinh. Đấy, ngày phục sinh này, Chúa chết sống lại này, quan trọng nhất trong năm, lăng kính của ngày phục sinh, Chúa sống lại. Chấm, viết thêm câu: nếu Đức Kitô không sống lại. Chấm, viết thêm câu, viết tấm, viết tiếp: nếu Đức Kitô không sống lại thì niềm tin của anh chị em trở nên vô nghĩa. Nếu Đức Kitô không sống lại thì niềm tin của anh chị em trở nên vô nghĩa. Phải không, viết tiếp luôn, phải và lời rao giảng của chúng tôi trở nên hão huyền. Và lời rao giảng của chúng tôi trở nên hão huyền. Đó là lời của Thánh Phaolô đó, để nói xác định về về ngày Chúa sống lại. Đấy, cho nên bây giờ này, kể từ nay, thưa anh em, khi đọc Kinh Thánh, dù Cựu Ước hay là Tân Ước, thì anh em chúng ta đọc trong cái lăng kính này. Lăng kính là gì? Là cái để soi sáng để chúng ta hiểu. Lăng kính là một từ triết học. Lăng kính, ví dụ như ở đây là cái kính này, thì bây giờ mở cửa ra, đóng cửa lại thì nó tối. Mở cửa ra mà xuyên qua cái kính đó, mà trời nó soi vô, rồi chúng ta thấy ánh sáng nó đi qua lăng kính không? Nó đi qua ánh sáng hay đó. Thì đây là cách nói của ngôn ngữ triết học. Lăng kính tức là có ánh sáng soi vào giúp để chúng ta hiểu. Cho nên nếu như chúng ta đọc Cựu Ước mà tách rời, hay bây giờ nếu mà chúng ta mắt bị cận, đấy, mắt bị cận mà không có kính này để đeo vô thì nó liền không rõ. Mấy độ chứ Hùng? Mấy chứ Hùng cho mày đeo chưa được. Đấy thì phải có kính thì chứ là qua lăng kính là cách nói để chúng ta hiểu. Đọc Cựu Ước nếu mà tách khỏi Tân Ước thì những câu chuyện Cựu Ước chẳng có giá trị gì, gọi là chuyện hoang đường, hoang đường. Nhưng mà bây giờ đọc Cựu Ước gắn liền với Tân Ước, tức là lăng kính về Tân Ước soi vô, tức là lấy Chúa Giêsu làm điểm quy chiếu, thì bây giờ những câu chuyện trong Cựu Ước là những câu chuyện hấp dẫn vô cùng. Hấp dẫn vô cùng. Ví dụ như đây, bây giờ anh lấy ví dụ này: Adam Eva, khi Chúa sáng tạo Adam Eva ở sách Sáng Thế chương 2, thì Thiên Chúa lấy gì? Bản sáng tạo đầu tiên là chương 1, là Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ bằng lời. Lời Chúa phán là có, hãy có ánh sáng thì có ánh sáng, hãy có vòng trời thì có vòng trời, hãy có tinh tú thì có tinh tú, hãy có thảo mộc thì có thảo mộc, hãy có chim trên trời, cá dưới biển là đều có, là bằng lời. Qua khi mà tạo dựng con người thì Chúa lấy bùn đất để tạo dựng nên Adam và thổi sinh khí vô để cho Adam được sống. Khi Adam đang ngủ, Chúa rút cạnh xương của Adam để tạo dựng nên Eva. Nếu câu chuyện này mà đọc tách rời với Chúa Giêsu Adam cuối cùng ở trên thập giá thì không có ý nghĩa gì cả, Bây giờ chúng ta thấy đây này, bây giờ đã một phục sinh Chúa Giêsu mới chịu chết sống lại. Bây giờ chúng ta lấy cái chỗ cạnh sườn của Adam và Eva này để liên hệ với Chúa Giêsu trên thập giá. Cái chỗ cạnh sườn Chúa Giêsu bị đâm thâu có liên hệ gì không? Người ta mới hỏi rằng là tại sao Chúa không lấy xương đầu, xương tay, xương chân để tạo dựng nên Eva mà lấy xương sườn? Thì sách Talmud trong đạo Do Thái, giống như là Quran trong đạo Hồi, giống như Kinh Thánh trong đạo chúng ta này, mỗi một đạo có một cuốn sách, sách gọi là sách Kinh Thánh, sách trong Do Thái giáo là sách Talmud. Sách Talmud trả lời rằng là khi đấy anh em nghe những chuyện này này, để chúng ta dạy giáo lý, nhất là về giáo lý hôn nhân, hỏi các bạn, hỏi em biết không? Không có biết hết. Nói tại sao Chúa lấy xương đầu của tay chân để dựng nên và lấy xương sườn? Nói là chắc là con nghĩ là xương sườn là chỗ gần trái tim để thả tim cho dễ. Đây thì sách Talmud giải thích ở nằm ở nghĩa nhân bản thôi, chứ chưa có dẫn đến chúng ta đến chỗ mặc khải. Thế ta muốn trả lời nói rằng là sở dĩ mà bởi vì Kinh Thánh được viết trong văn hóa Do Thái, mà sách ta muốn là nói về những điều trong văn hóa Do Thái, thì sách ta muốn nói rằng là sở dĩ Thiên Chúa không lấy xương đầu để tạo dựng nên Eva, bởi vì nếu xương lấy xương đầu của Adam mà tạo dựng nên bà thì bà sẽ ngồi lên cổ ông. Và thuật ngữ ngoài miền Trung Nghệ An mà nói bà ngồi lên cổ ông là khổ lắm á, khổ lắm á, đúng không? Đấy, ví dụ vậy. Rồi nói là sở dĩ Chúa không lấy xương chân để tạo dựng nên Eva, bởi lấy chân mà tạo dựng nên thì ông sẽ đạp bà xuống đất, như vậy là không công bằng. Nên lấy xương sườn là nơi mà thứ nhất là gần trái tim, tức là để nó đến sự bình đẳng giữa nam và nữ, và đồng thời cũng là nơi mà bà được ông yêu thương che chở. Thì đó là mới giải thích ở nghĩa nhân bản thôi. Bây giờ dựa trên mặc khải này, giá trị của Tân Ước được tiềm ẩn trong Cựu Ước, giá trị của Cựu Ước được thể hiện qua Tân Ước. Bây giờ giá trị của Tân Ước được tiềm ẩn trong Cựu Ước, đó là hình ảnh mà trong Tân Ước là Đức Chúa Giêsu đang ngủ trên thập giá. Chúa Giêsu đang ngủ, tức là trong cái nhìn của nhân loại thì Chúa chết, nhưng cái nhìn của Thiên Chúa là Chúa không có chết đâu, Chúa ngủ thôi, sống lại mà. Và Chúa Giêsu đã nói điều đó khi Ngài chữa lành cho con gái ông Gia-ia. Chúa nói con bé nó ngủ nó thôi, nó chưa chết đâu, đúng không? Mọi người nói chúng chết rồi, tắt thở rồi. Chúa nói chưa, ngủ thôi, dậy đi con, dậy. Vậy là người ta cho nó ăn. Đây, ngủ 4 ngày mà còn cho dậy được mà, một người ngủ thôi chứ. Đây, giờ đâu 4 ngày đâu. Đây, thế thì Chúa Giêsu ở trên cạnh sườn, trong lúc mà Chúa Giêsu đang ngủ trên thập giá, một tên lính lấy đầu đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu, nước và máu chảy ra, các bí tích được sinh ra, giáo hội được sinh ra. Chúa Giêsu là Adam mới, hội thánh là Eva mới. Lúc đó này, đúng không? Như vậy là hình ảnh đó, hình ảnh mà Chúa Giêsu trên thập giá đó, là được tiềm ẩn trong cái hình ảnh mà Adam Eva ngày xưa Adam đang ngủ, Chúa rút xương sườn của Adam để tạo dựng nên Eva rồi, đó tiềm ẩn đấy. Bây giờ giá trị của Cựu Ước thể hiện qua Tân Ước, bây giờ giá trị của cạnh sườn Adam ngày xưa đó, bây giờ mới thể hiện một cách biểu lộ tỏ tường trong Tân Ước là nơi Chúa Giêsu thập giá. Bây giờ Ngài đang ngủ và tên lính lấy giáo đâm vào, tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra và nước ấy chảy đến đâu thì người đó được ơn cứu độ rồi. Đấy, nó phép rảy đấy con, đấy đấy. Và mọi người hân hoan reo lên hallelujah. Và như vậy đó, và hội giáo Chúa Giêsu là tân lang, hội thánh là tân nương, Chúa Giêsu là e và mới, hội thánh là nhiệm tích cứu độ. Đấy, anh em phải ghi được câu này này, anh em ghi câu này là có chỗ thần học ngon lành nhá. Hội thánh là nhiệm tích cứu độ, bởi vì được sinh ra bởi các bí tích. Tại sao lại sinh ra bởi các bí tích? Hội thánh là nhiệm tích cứu độ vì được sinh ra bởi các bí tích. mà các bí tích khơi nguồn nguồn từ nguồn mạch suối cạnh sườn của Giê-xu, mà dấu chỉ đó có ở trong Adam đang ngủ trong vườn Ê-đan rồi. Cho nên Giê-xu, khi Giê-xu sống lại, Giê-xu vào trong ngục thất đó, Adam đang ngủ và vẫn tiếp tục ngủ ở trong ngục, ngủ tức là Adam ở trong tình trạng là trong phòng tối nhưng mà khô, tức là máy lạnh mát rượi chứ không phải là nóng, không phải là bị phạt, mà ở trong tình trạng ngủ giống như tượng ấy. Giê-xu đến lay Adam dậy về trời, đấy Adam dậy, và Adam thức dậy về trời với Chúa. Ôi tội hồng phúc vì ngươi mà Đấng Cứu Thế đã sinh ra trong đêm vọng phục sinh đó, hát lời của thánh Agustino đó. Ôi tội mà là tội hồng phúc vì ngươi, vì Adam đó mà Đấng Cứu Thế đã sinh ra, đã trở nên giá chuộc cho chúng ta. Bây giờ cái ơn cứu độ đó lớn hơn tội rất nhiều, mà ở đâu tội lỗi rằng càng nhiều thì ở đó ân sủng tràn trên gấp bội. Roma chương 5:17 ghi vào: ở đâu tội lỗi càng nhiều, ở đó ân sủng tràn trên gấp bội. Gioan chương 5:17.
Thế như vậy thì ông hiểu là buổi thánh là hiện thế của Đức Kitô.
Đúng.
Mà để cho con liên hệ qua là buổi thánh giống như kiểu của Eva mới được.
Đúng. Hội thánh là Eva mới mà. Đúng, thì hội thánh là Eva mới, Chúa Giêsu là Adam mới. Này, hội thánh Chúa Giêsu là tân lan, hội thánh là tân đường. Từ chỗ này anh em mới ghi về liên kết về nhau Kinh Thánh với mặc khải là một cái chuỗi thôi nha. Từ chỗ này này, chúng ta mới đi về cái chỗ Ê-phê-sô chương 5 câu 23 đến câu 25. Đức Kitô yêu thương hội thánh thế nào, chồng hãy yêu thương vợ như vậy, và như hội thánh phục tùng Đức Kitô thế nào thì vợ hãy phục tùng chồng như vậy. Tôi muốn nói về mầu nhiệm cho Kitô hội thánh. Giờ Ê-phê-sô chương 5, Kinh Thánh đâu? Bữa sau đi học mang Kinh Thánh đi nhá. Kinh Thánh đi. Trời làm cho lý hấp dẫn lắm em. Đó là những một ví dụ trong cái hàng triệu ví dụ thôi đâu. Bây giờ mà lấy ví dụ là cứ giá trị của tân ước được tìm được đúng ước, mà giá trị được tìm được là giải thích 4-6 năm học viện không hết đâu. Mà đây là chìa khóa để chúng ta đi vô học Kinh Thánh đây, mà học cách hiệu quả, mà học đâu như đâu. Chứ không, bây giờ các cha mới, các thầy mới ra trường không hề biết những chuyện này, không hề biết. Cho nên không biết, và nếu không biết thì khó cho việc sợ bài giảng vô cùng, khó vô cùng. Không biết là mình đang bơi đi ở góc chân trời nào, không biết là mình ở đâu, phương trời mô. Yên tâm đi, ở đây 4-5 năm mới được học nhiều, để cái độ dày nó lên. Lúc đó mình nó về giáo viên
chưa
cho bạn, tức là nhiều kiến thức mới quá đúng không? Không sao, cứ từ từ lĩnh hội ngày một chút, và sẽ được nhai đi nhai lại, tức là từ năm nhất cho tới năm 2, năm 3, năm 4, lúc là sau một năm mình được lớn lên mà, mình lớn lên. Đúng rồi, học cũng tóc là tức là vô học viện, và tự nhiên cứ mỗi sáng thức dậy là thấy cái đầu mình nó cứ đây. Đấy, bây giờ muốn học cái này, hay là muốn đi làm lao động khổ sai quốc đất đây. Học này là phải trí tuệ hơn nhiều chứ. Đấy, đúng không? Trí tuệ hơn nhiều, xứng đáng hơn nhiều.
Cái gì
đúng rồi, cái gì có sự khốn khó. Này nào có sự khốn khổ ngày đấy. Nhưng mà xét về mặt giá trị thì chúng ta đi thấy là đi vào cái nguồn ơn cứu độ. Dòng cứu thế là chúng ta đi vào trung tâm nguồn cứu độ đấy. Bởi vì Đấng Cứu Thế mà. Và chúng ta giảng về Đấng Cứu Thế thì chúng ta phải biết những điều này, chứ không là kẹt lắm anh em. Đó anh em, để cho anh hiểu để em ghi nốt theo cách của anh em, để rồi anh sẽ nói thêm. Như vậy anh lại nói tiếp thì nói như chú Giang là nhiều quá, con mới vào nhiều quá tập hỏi gặp ma, nhưng không sao. Và hôm nay là thấy đầu em sáng, mắt em sáng hơn nhiều, tức là khi mình lĩnh hội kiến thức mới, bắt đầu mình ngạc nhiên trong việc học anh em. Trong tiết học gọi là cái từ gọi là ngạc nhiên, surprising, ngạc nhiên. Thế tức là học xong rồi, thì ra là thế. Bây giờ mình mới biết ở tỉnh ngộ, giác ngộ, insight. Hỏi em, cái việc hỏi á, nó giúp chúng ta nhớ rất là nhiều. Bởi vì Đức Mẹ là khuôn mẫu của Thánh, cho nên Đức Mẹ là Eva mới là tuyệt vời. Bởi vì Đức Mẹ là khuôn mẫu của Thánh mà. Bởi vì Hội Thánh là cộng đoàn các trinh nữ. Ở Matthew chương 10, Hội Thánh như là cộng đoàn các trinh nữ, 10 cô khôn ngoan và 5 cô khôn ngoan và 5 cô khởi dại. Đó là hình ảnh của Hội Thánh đó. Cho nên Hội Thánh là Eva mới và Đức Mẹ là khuôn mẫu Hội Thánh, model of the church. Mary is the model of the church, mother of the church and model of the church.
Vậy là phải liên hệ qua cái nhà tịch ly.
Đúng rồi. Nhà tịch ly em nói tiếp đi.
Cái nhà tịch ly
ở công vụ là nơi đó các tông đồ họp nhau cầu nguyện có Đức Mẹ. Hả? Và Đức Mẹ, bởi vì Đức Mẹ hiện diện ở đó nhiều. Đó là ngày đẹp. Đó là ngày đẹp và Đức Mẹ là khuôn mẫu của Hội Thánh cho Hội Thánh noi theo. Hội Thánh noi theo. Và Đức Mẹ đồng thời là mẹ mà là khuôn mẫu Hội Thánh, và Hội Thánh được định nghĩa là cộng đoàn các trinh nữ, mà ai là đồng trinh trọn đời? Đức Mẹ. Cho nên khi chúng ta hiểu nó đi vào cái nguồn với nhau, liên kết với nhau đẹp vô cùng. Đẹp vô cùng. Deo gracias, đúng rồi. Deo gracias, tạ ơn Chúa. Deo gracias. Như vậy nha, giữa đây, chỗ này là nguồn và là trung tâm của gia đình Công giáo đấy. Và như vậy, hôn nhân Kitô giáo là một định chế cổ xưa nhất trong xã hội loài người. Nhá. Bởi vì sao? Ngay từ khi tạo dựng con người là Thiên Chúa đã thiết lập hôn nhân rồi. Mà anh em đừng quên rằng ở Sáng Thế chương 1 câu 26 và 27, khi Chúa tạo dựng nên Adam xong rồi, Chúa nói thế này: ta Chúa tạo dựng nên công trình vũ trụ xong, thì khi Chúa tạo dựng nên các thể thực thể khác, phụ tạo khác, Chúa làm một mình. Nhưng mà khi Chúa tạo dựng con người thì giống như là Chúa đang họp với Chúa: ta sẽ tạo dựng nên con người giống hình ảnh ta, ta sẽ tạo dựng con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ. Chính vì thế, câu 27 này, chính vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ và gắn bó với vợ mình, cả hai sẽ trở nên một xương một thịt. Và tiếp theo, sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly. Đó, như vậy khi dạy giáo lý hôn nhân là chúng ta phải nói cho các bạn biết là này, hôn nhân mà chúng ta học ngày hôm nay này, đó là định chế cổ xưa nhất của xã hội loài người, mà cái đó không chỉ xã hội loài người đâu, mà là nằm trong quy trình sáng tạo, trong ý niệm của Thiên Chúa. Đi vô em. Nhiều kiến thức mới quá. Hấp dẫn quá đi. Ôi cứ học đi em, rồi từ từ chúng ta, đúng rồi, khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ hướng dẫn chúng ta đến sự thật toàn vẹn. Đó. Cho nên dạy giáo lý không phải là nói những điều trong sách anh em, không, điều trong sách là nói, anh phải dạy giáo lý đó, dạy giáo lý hôn nhân với dự tập thứ, nói sách các bạn về đọc nha. Chúng tôi sẽ nói những gì mà trong sách không nói, mà lại có trong sách nhưng mà sách không nói, tức là sách có nói nhưng mà nói những điểm rất là cách đầu dòng. Bây giờ chúng ta sẽ nói những điều như này, thì các bạn nghe nào. Nghe 1 giờ 2 giờ không có cảm giác là chán gì cả. Tức là đối với các bạn cũng toàn là kiến thức mới này. Chứ những cái này từ nhỏ học giáo lý chưa ai nói rồi em, đúng không? Không ai nói cả, từ nhỏ học giáo lý rồi không ai nói đâu.
Nói chưa rồi.
Thế bây giờ chúng ta nói trong sự tổng thể của mặc khải của anh cứu độ thì quy về Chúa Giêsu hết. Như vậy là mà Hội Thánh nói mà Chúa Giêsu là tân lam, Hội Thánh là tân nương, Chúa Giêsu là Eva, Chúa Giêsu là Adam mới, Hội Thánh là em và mới, bởi vì Hội Thánh được sinh ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu. Còn ngày xưa là Adam cũ và Eva được sinh ra từ cạnh sườn của Adam. Cái đó là Eva cũ và Adam cũ. Bây giờ Chúa Giêsu là Adam mới và ngài qua cái chết của ngài, Hội Thánh được sinh ra. Và Hội Thánh được sinh ra tại sao lại gọi là Hội Thánh là cộng đoàn các trinh nữ? Bởi vì Hội Thánh sinh con qua các bí tích rửa tội. Khi chúng ta lại nhận bí tích là chúng ta được sinh vào trong Hội Thánh, cho nên Hội Thánh được gọi là cộng đoàn các trinh nữ. Chứ Hội Thánh đâu sống với người nam nào đâu, đúng không? Mà Hội Thánh với Chúa Kitô mà sinh ra bởi bí tích. Cáo siêu rồi đấy. Cáo siêu đấy. Từ đấy thì thường về thần học đấy em. Đấy này Hội Thánh này bây giờ đây. Bởi vì Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu mà không chung sống với người đàn ông nào, đúng không? Hiểu chưa? Rồi, Đức Mẹ sinh Chúa mà vẫn đồng trinh, bởi vì Đức Mẹ không chung sống với người đàn ông nào, mà Đức Mẹ sinh Chúa bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Bây giờ Hội Thánh sinh con cho Thiên Chúa cũng không chung sống với người đàn ông nào, mà Hội Thánh sinh con ngang qua bí tích rửa tội. Cho nên Hội Thánh được gọi là cộng đoàn các trinh nữ, mà Đức Mẹ là nữ đồng trinh, nên Đức Mẹ là khuôn mẫu của Hội Thánh. Hiểu chưa? Từ từ sẽ hiểu. Đấy. Thôi dừng tại đây. Đúng rồi. Chứ học nhiều quá nữa thì lại sáng mai ngủ dậy nó tóc còn sau này nó bắt đầu mới cọc. Đấy. Em hỏi tiếp.
Đức Mẹ là Eva mới ấy, thì con cảm thấy là thấu kiến. Là thấu kiến là bởi vì là rõ ràng Eva mới phải là vợ của Adam mới.
Đúng.
Nhưng mà lại Eva mới là tân tức, thì lại là mẹ của Adam mới, nên nó gây thấu kiến là như vậy. Khi mà giải thích mẹ là thành thân của Thánh và là trung mẫu của Thánh là
đúng. Mà Hội Thánh mới thực sự là Eva mới. Hội Thánh là tân nương và Chúa Kitô là tân lang. Chúa Kitô là Adam mới, Hội Thánh là Eva mới. Thánh Phaolô còn nói một thuật ngữ là Chúa Kitô là Adam cuối cùng, final Adam, tức là nơi đó là cánh chung rồi đó. Ngoài đứng độ ra không còn đứng độ khác, và đứng cứu độ là đứng cuối cùng, toàn vẹn, mà khải toàn vẹn nơi Chúa Giêsu, gọi là Adam cuối cùng. Để nếu mà nói Adam mới nếu mà dừng lại Adam mới thôi đâu, mai mốt biết đâu xuất hiện một Adam khác người sao? Đấy, cho nên Thánh Phaolô chốt sổ một cách rất là đoạn tuyệt, final Adam cuối cùng, ngoài đã không còn những cái đồ nào khác đâu nhá. Đấy, không có ông chồng nào khác nữa đâu nhá. Đấy, thì ý là vậy Thánh Phaolô. Cho nên Chúa Giêsu chúng ta khi trong giảng dạy chúng ta có thể nói hai cách, hoặc là Adam mới, và chắc chắn hơn nữa là Adam cuối cùng. Và nói chỗ Adam cuối cùng này không ai bắt bẻ chúng ta hết, bởi vì lời của Kinh Thánh, lời của Thánh Phaolô. Thank you brothers. Good.
Glory be to the Father,
and to the Son, and to the Holy Spirit,
as it was in the beginning, is now, and be forever. Amen.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Amen.
Deo gracias.
Thank you.
Thank you, brothers.
Thank you,
Soli Dio. After study. Soli Dio. Soli Dio.